Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ ba ngày 14 tháng 4 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm thủy thủ đầu tiên nhiễm COVID-19 trên tàu sân bay Mỹ từng ghé Việt Nam đã tử vong, các tổ chức quốc tế khen ngợi cách ứng phó COVID-19 của Việt Nam, công nhân nhà máy Samsung ở Bắc Ninh nhiễm COVID-19, cả phân xưởng bị phong tỏa, chống kiểm tra COVID-19, quan bị kiểm điểm, dân bị khởi tố gây bức xúc ở Việt Nam, thượng nghị sĩ lưỡng đảng Mỹ đã kết Trung Quốc vụ tàu cá Việt Nam bị đâm chìm, cùng với nhiều tin tức thời sự khác. Mời quý vị cùng theo dõi. Tin từ Hải quân Mỹ cho biết một thủy thủ tàu USS Theodore Roosevelt bị nhiễm virus corona đã tử vong hôm 13 tháng 4 do các biến chứng liên quan đến căn bệnh này, chỉ vài tuần sau khi người chỉ huy con tàu bị sa thải vì lên tiếng quan ngại rằng Hải quân Hoa Kỳ đã làm quá ít để bảo vệ các thủy thủ của ông. Tàu sân bay này từng ghé Việt Nam hồi tháng trước, thủy thủ không được nêu tên và danh tính trong lúc chờ thông báo của người thân, đã xét nghiệm dương tính với virus corona hôm 30 tháng 3 và được đưa ra khỏi tàu để cùng cách ly với 4 thủy thủ khác tại căn cứ của Hải quân Mỹ ở đảo Guam. Hôm 9 tháng 4, thủy thủ này đã không phản hồi trong lúc kiểm tra y tế và được chuyển đến một phòng chăm sóc đặc biệt của một bệnh viện địa phương. Cuối tuần qua, 4 thủy thủ của tàu Roosevelt đã được đưa vào viện để theo dõi các triệu chứng do virus corona gây ra. Hải quân Mỹ cho biết tất cả họ đều trong tình trạng ổn định và không ai cần phải được chăm sóc đặc biệt hay phải dùng đến máy trợ thở. Cái chết hôm 13 tháng 4 là ca tử vong đầu tiên của đoàn thủy thủ với khoảng 4.860 người, trong đó có 585 người đã xét nghiệm dương tính với virus corona tính tới ngày 13 tháng 4. Hơn 4.000 thủy thủ đã được chuyển lên bờ. Một số thủy thủ được giữ lại trên con tàu khổng lồ này để theo dõi các lò phản ứng hạt nhân và các hệ thống nhạy cảm khác. Tàu Roosevelt gặp khủng hoảng về virus corona đến nỗi người chỉ huy dân sự của Hải quân Mỹ Thomas Motley đã sa thải chỉ huy con tàu này hôm 2 tháng 4. Tuy nhiên, 5 ngày sau đó, ông Motley đã từ chức sau khi đáp máy bay lên tàu và đưa ra một bài phát biểu trong đó Motley xúc phạm người chỉ huy đại tá Brett Crozier và chỉ trích các thủy thủ vì đã ủng hộ ông Crozier. Tổng thống Donald Trump ban đầu chỉ trích đại tá Crozier vì đã viết một bức tâm thư trong đó miêu tả tình hình đen tối trên tàu và khẩn khoản cấp trên sơ tán phần lớn các thủy thủ để cách ly trước khi dịch bệnh vượt tầm kiểm soát. Nhưng sau đó nói rằng ông không muốn sự nghiệp của ông Crozier bị hủy hoại chỉ vì một sai lầm. Ông Trump tại cuộc họp báo của Nhà Trắng hôm 4 tháng 4 đã trách cứ đại tá Crozier vì cho thủy thủ lên bờ khi ghé thăm Việt Nam khiến họ bị lây nhiễm virus. Bản thân đại tá Crozier cũng bị nhiễm COVID-19. Tàu sân bay Mỹ thăm cảng Đà Nẵng từ ngày 5 đến 9 tháng 3, và tại thời điểm đó Việt Nam chỉ có 16 trường hợp nhiễm COVID-19, mà đa phần ở các tỉnh phía Bắc. Đô đốc Robert Berg của Hải quân Mỹ đang tiến hành một cuộc điều tra về sự bùng phát dịch virus corona trên tàu Roosevelt và các sự kiện liên quan trên đó, và kết quả có thể sẽ được đưa ra trong tuần này. Thượng nghị sĩ lưỡng đảng Mỹ đã kích Trung Quốc vụ tàu cá Việt Nam bị đâm chìm. 4 thượng nghị sĩ chủ chốt của đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ đã kích Trung Quốc gay gắt về điều mà họ gọi là hành vi hiếp đáp của Trung Quốc ở Biển Đông liên quan tới vụ một tàu cá của Việt Nam bị đâm chìm gần quần đảo Hoàng Sa vào tuần trước. Việt Nam đã gửi công hàm phản đối Trung Quốc về hành động xâm phạm chủ quyền sau khi một tàu hải cảnh Trung Quốc hôm 2 tháng 4 tới ngăn cản và đâm chìm tàu cá Việt Nam đang hoạt động tại khu vực đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói. Việt Nam và Trung Quốc những năm qua đã vướng vào tranh chấp lãnh hải trong những vùng biển giàu tài nguyên ở Biển Đông. Vụ việc này đã đánh dấu lần thứ hai trong vòng chưa đầy một năm một tàu cá của Việt Nam được nói là bị tàu Trung Quốc đâm chìm gần quần đảo Hoàng Sa do Trung Quốc kiểm soát. Phát biểu của 4 vị thượng nghị sĩ được đăng trong một thông báo trên website của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện đánh dấu phản ứng mới nhất của nhánh lập pháp trong chính quyền Mỹ sau khi Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng nước này lên tiếng chỉ trích Trung Quốc. Những báo cáo về việc một tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm một tàu cá Việt Nam và hoạt động khác của Trung Quốc trên các đảo được bồi đắp bất hợp pháp ở biển Nam Trung Hoa là vô cùng đáng ngại. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Jim Risch, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện nói, đây chỉ là những ví dụ mới nhất về sự hiếp đáp trắng trợn của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các nước láng giềng, nhằm khẳng định các yêu sách hàng hải thái quá của mình. Đảng Cộng sản Trung Quốc đang làm suy yếu sự ổn định khu vực vào lúc mà cộng đồng quốc tế nên cùng nhau chống lại đại dịch COVID-19. Hoa Kỳ sẽ làm việc với các đồng minh và đối tác của chúng tôi trong khu vực để duy trì một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở và thúc đẩy hoạt động hòa bình ở biển Nam Trung Hoa. Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Bob Menendez, thành viên cao cấp của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, lên án Trung Quốc về hành vi gây chia rẽ và hung hăng ở Biển Đông, nói rằng lực lượng hải cảnh của Trung Quốc góp phần vào sự vô pháp và nguy hiểm. Trách nhiệm của các lực lượng hải cảnh Trung Quốc trong vụ va chạm và đâm chìm tàu cá Việt Nam rõ mười mươi và cấu thành hành vi hàng hải không an toàn và không thể chấp nhận được. Ông Menendez nói, tất cả các quốc gia ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương phải được tự do sống và không bị cưỡng ép trong một khu vực được quản trị bởi luật pháp và các chuẩn mực và định chế quốc tế. Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng Hoa Kỳ phải đứng lên và ủng hộ các nỗ lực của các tổ chức khu vực và các đồng minh và đối tác của chúng ta để đảm bảo tự do hàng hải và cơ hội kinh tế trên toàn bộ vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Cory Gardner, Chủ tịch tiểu bang về Đông Á-Thái Bình Dương và chính sách an ninh mạng quốc tế và Thượng nghị sĩ Dân Chủ Ed Markey, thành viên cao cấp của tiểu bang cũng đưa ra những chỉ trích gay gắt nhắm vào Trung Quốc, gọi hành vi của nước này ở Biển Đông là xấu xa và những tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh là phi pháp. Ông Gardner hối thúc chính quyền Trump sử dụng mọi công cụ chính sách sẵn có của mình để đẩy lùi những hành động của Trung Quốc ở Biển Đông, trong khi ông Markey kêu gọi Mỹ tiếp tục hỗ trợ các đồng minh và các đối tác bảo vệ quyền tự do hàng hải trước hành vi gây hấn của Trung Quốc. Mỹ không có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông và không đứng về bên nào trong những tranh chấp chủ quyền ở đây, nhưng Mỹ thường xuyên chỉ trích Trung Quốc về các hoạt động bồi đắp các đảo nhân tạo và việc quân sự hóa các đảo này, điều mà Washington xem là gây bất ổn cho an ninh và hòa bình trong khu vực. Mỹ trong những năm gần đây cũng tăng cường điều các tàu chiến đi ngang qua các đảo này trong những cuộc tuần tra tự do hàng hải nhằm thách thức các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc.
Các tổ chức quốc tế và báo chí phương Tây khen ngợi nỗ lực kiềm chế lây lan và phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam, nói rằng thế giới có thể học tập kinh nghiệm của Hà Nội vì cho đến nay cả nước chưa có ca nào tử vong, dù Việt Nam là nước có chung đường biên giới kéo dài với Trung Quốc. Hôm 12 tháng 4, bà Kathleen Wason, trưởng đại diện thường trú của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP tại Việt Nam, chúc mừng sự thành công của Việt Nam và ngành y tế của nước này trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19. Với hơn nửa số bệnh nhân nhiễm đã bình phục hoàn toàn. Dịp này, đại diện của UNDP cũng đã tặng 20.000 chiếc khẩu trang ngoại khoa chất lượng cao cho Bộ Y tế Việt Nam nhằm giúp bảo vệ các nhân viên y tế, những người đang ở tuyến đầu chống dịch bệnh COVID-19, theo trang thông tin của Bộ Y tế Việt Nam. Vào tuần trước, phát biểu trên đài truyền hình quốc gia VTV, tiến sĩ Kỳ Đông Phát, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam, cho rằng các nước nên học hỏi phương châm 4 chỗ của Việt Nam: chỉ đạo tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Ông phân tích 3 lý do vì sao Việt Nam đạt được kết quả ấn tượng. Việt Nam sớm kích hoạt cơ chế cảnh báo dịch ngay khi Trung Quốc mới ghi nhận những ca nhiễm đầu tiên vào tháng 12 năm 2019. Và Việt Nam đã sớm lên kịch bản ứng phó với nguy cơ dịch lây từ nước ngoài và lây nhiễm chéo trong cộng đồng. Cách tiếp cận toàn dân của chính phủ Việt Nam và người dân cũng có sự đồng thuận và niềm tin vào chính sách của chính phủ. Việt Nam đã đầu tư rất nhiều để nâng cấp năng lực của ngành y tế, hệ thống phòng thí nghiệm, khả năng phản ứng các tình huống cụ thể của các bệnh viện. Chúng tôi rất ấn tượng với cách chống dịch Made in Việt Nam này và tôi nghĩ đây là một bài học rất hay cho các nước khác nên học hỏi. VTV dẫn lời tiến sĩ Kỳ Đông Phát nhận định. Trước đó, Viện Khảo sát Dalia cũng nhận định rằng Việt Nam khống chế có hiệu quả số ca nhiễm COVID-19 và người dân tin tưởng vào các biện pháp mạnh của chính phủ dù hơi quá quyết liệt. Vào cuối tháng 3, viện này cho biết có đến 62% người tham gia khảo sát tại Việt Nam cho rằng chính phủ Việt Nam đã thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 phù hợp, không quá mạnh tay, không quá lỏng lẻo. Ông Christopher Dolich, trưởng bộ phận nghiên cứu chuyên sâu của Viện Nghiên cứu Dala Research cho VOA biết trong một email, dữ liệu chứng tỏ rằng Việt Nam có khả năng khống chế sự gia tăng các trường hợp lây nhiễm, trái ngược hoàn toàn với tình hình ở nhiều quốc gia khác trên thế giới. Đáng chú ý, tuy chính phủ Việt Nam đã thực hiện được điều này với những biện pháp quá quyết liệt nhưng không làm cho người dân bỏ cuộc, ông cho VOA biết thêm. Hôm 13 tháng 4, báo Đức DPA có bài ca ngợi hoạt động chống dịch COVID-19 ở Việt Nam, nói rằng dù có chung biên giới với Trung Quốc nhưng Việt Nam nhờ sự kết hợp các hành động quyết liệt, xét nghiệm sâu rộng, kiểm dịch triệt để và đoàn kết xã hội để tránh được những thiệt hại lớn và giữ số mắc cao COVID-19 ở mức vài trăm, không có ca nào tử vong. Tờ báo này viết, với số ca mắc bệnh ở mức vài trăm, phản ứng của Việt Nam với khủng hoảng đã được WHO ca ngợi. Thống kê chính thức cho thấy có khoảng hơn 75.000 người đang cách ly và kiểm dịch. Nước này cho đến nay đã thực hiện hơn 121.000 xét nghiệm, trong đó có khoảng 260 trường hợp được xác nhận mắc bệnh. Hãng tin DPA viết thêm, hãng tin Đức cho rằng phần lớn thành công của Việt Nam trong việc ứng phó với dịch COVID-19 nhờ vào sự đoàn kết xã hội. DPA cho biết các trường học tại Việt Nam đã đóng cửa từ tháng 1 và việc cách ly tập trung đã bắt đầu được thực hiện từ ngày 16 tháng 3. Kể từ đó, hàng chục nghìn người từ các nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh khi nhập cảnh vào Việt Nam đều phải cách ly bắt buộc tại các khu cách ly. Và từ ngày 25 tháng 3, các chuyến bay quốc tế cũng bị dừng lại. Trước đó, một tờ báo khác của Đức là tờ DW cũng phân tích có 4 điểm cơ bản giúp Việt Nam gặt hái được thành quả này. Việt Nam đã huy động trên mọi mặt trận để đối phó với đại dịch COVID-19. Việt Nam đã đưa ra các chính sách kiểm dịch nghiêm ngặt và triển khai truy tìm toàn bộ những người đã tiếp xúc với người có virus. Giới chức Việt Nam cũng đã ghi nhận chi tiết và đăng tải thông tin về bất cứ cá nhân nào có khả năng có virus. Việt Nam cũng đã theo dõi tiếp xúc của những người ở cấp độ 2, 3, 4 của các ca bệnh. Thêm vào đó, từ rất sớm, bất cứ cá nhân nào tới Việt Nam từ các vùng có nguy cơ cao đều bị cách ly trong 14 ngày. Phản ứng của chính phủ Việt Nam đối với dịch bệnh đã được quốc tế ghi nhận từ WHO đến Diễn đàn Kinh tế Thế giới, WEF, vì nước này có mô hình phòng chống dịch bệnh toàn diện với chi phí thấp.
Dư luận Việt Nam bày tỏ bức xúc trên mạng xã hội sau khi tin tức dịp cuối tuần cho biết một quan chức cấp huyện ở tỉnh Bình Phước bị kiểm điểm vì chống đối một chốt kiểm tra COVID-19. Trong khi đó, ở tỉnh Bắc Ninh, hai người dân bị khởi tố do cũng đã chống đối. Một video lan truyền trên mạng xã hội và được báo chí trong nước đăng tải lại cho thấy hôm 3 tháng 4, ông Lưu Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, chống đối việc đo thân nhiệt tại một chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 ở tỉnh. Theo đoạn video, vị phó chủ tịch đập bàn và cự cãi với các nhân viên tại chốt, mặc dù họ giải thích với ông rằng họ tiến hành việc kiểm tra theo chỉ thị của chính phủ trung ương. Ông Lưu Văn Thành lớn tiếng chất vấn các nhân viên.
Xe tải chưa không đó? Sao tự nhiên kêu mình tôi có xe tải xe gì không đó? Không nghi ngờ tôi trộm nước gì đó? Kêu hết vô đo hết đi, phải không? Nếu mà đo đâu hết luôn. Nước thì ta đang vậy thì không có vi phạm gì, tự nhiên hỏi.
Giữa lúc chính quyền các cấp ở Việt Nam giáo diết thực hiện nhiều biện pháp để phòng chống COVID-19, việc làm của ông Thành gây ra nhiều phản ứng tiêu cực trong nhân dân. Trên các trang mạng xã hội và trong mục bình luận của nhiều trang tin tức, người dân bày tỏ ý kiến rằng hành động của quan chức cấp huyện nêu trên là không thể chấp nhận được và ông ta không xứng đáng là đại biểu của nhân dân. Một số người kêu gọi rằng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước cấp trên của ông Thành cần xử lý vị này thật nghiêm khắc. Trước làn sóng dư luận, Ban Thường vụ huyện ủy Hớn Quản hôm 10 tháng 4 đã họp kiểm điểm về vụ việc và tại cuộc họp ông Thành đã nhận có sai sót theo tường thuật của báo chí trong nước. Tiếp đến tin tức tối 12 tháng 4 cho hay tỉnh ủy đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Hớn Quản. Ông Nguyễn Bá Lợi, Bí thư tỉnh ủy Bình Phước, được báo chí trích lời nói rằng những hành động của ông Thành trong bối cảnh hiện nay là quá sai trái, gây phản cảm. Ông Lợi cho biết thêm là tỉnh ủy sẽ xử lý phù hợp, không bao che dung túng nhưng không nói cụ thể hơn. Theo quan sát của VOA, những động thái tại tỉnh Bình Phước dường như chưa làm yên lòng dư luận. Trên mạng xã hội, nhiều người bức xúc về việc quan chức cấp huyện ở tỉnh Bình Phước chống đối chốt kiểm soát COVID-19 vào ngày 3 tháng 4. Nhưng hơn một tuần trôi qua, ông ta chưa phải chịu hình thức xử lý nào về mặt pháp luật. Trong khi đó, nhiều người dân dẫn ra các tin tức cho biết ngày 4 tháng 4, một người đàn ông ở tỉnh Quảng Ninh chống đối một tổ kiểm soát COVID-19. Đến ngày 10 tháng 4, anh ta đã bị tòa án địa phương xét xử kết án 9 tháng tù. Tương tự, trong hai vụ việc riêng rẽ hôm 6 và 7 tháng 4, hai người ở tỉnh Bắc Ninh cũng chống đối các chốt kiểm soát COVID-19 và chỉ khoảng 2 ngày sau họ đã bị khởi tố. So sánh các vụ việc, một số người đặt ra câu hỏi phải chăng chính quyền Việt Nam không công bằng trong áp dụng luật pháp để xử lý quan chức và dân thường. Ông Vũ Quốc Ngữ, Chủ tịch Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền, lý giải với VOA vì sao có tình trạng phân biệt đó.
Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Còn trong thực tế ở Việt Nam thì nó không hẳn như thế. Và bởi vì là một cái đảng độc quyền mà lãnh đạo cho nên họ không có tâm quyền phân lập. Cho nên là cái đảng cầm quyền là họ luôn bao che cho nhau, bao che cho cái đảng viên của mình. Dẫn đến là cái chuyện là những cán bộ cao cấp mà vi phạm một cái lỗi, trong khi với cái lỗi đó người dân bị trừng phạt, bị sổ tù rất nặng nề, nhưng mà cán bộ cộng sản thì họ thường bao che cho nhau và họ chỉ ở mức khiển trách, cảnh cáo hay là một cái mức nó nhẹ rất nhiều so với người dân.
Lâu nay người dân vẫn đòi hỏi chính quyền của Đảng Cộng sản ở Việt Nam phải cứng rắn với các quan chức hoặc cán bộ vi phạm pháp luật để khôi phục hoặc là củng cố sự tin tưởng ủng hộ của người dân. Tuy nhiên, ông Vũ Quốc Ngữ nói với VOA rằng khó có thể mong Đảng Cộng sản cầm quyền làm như vậy vì họ có một lý do sâu xa.
Họ muốn cán bộ trung thành với Đảng và họ do đó họ đương tay với cán bộ, thế là họ cũng là bảo vệ nội bộ, họ bảo vệ nhau. Có thể là họ có thể mâu thuẫn lúc này lúc khác họ mâu thuẫn nhau, nhưng mà nói chung là họ bảo vệ nhau, bảo vệ Đảng và bảo vệ cán bộ của Đảng.
Dự kiến hôm 13 tháng 4, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Bình Phước sẽ họp báo để cung cấp thông tin chính thức về việc xử lý ông Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Hớn Quản. Trong những ngày gần đây, Thủ tướng Việt Nam liên tục yêu cầu các cơ quan chính phủ, các địa phương và đoàn thể nhân dân triệt để tuân theo tinh thần chống dịch như chống giặc. Nhà lãnh đạo chính phủ cũng chỉ thị phải xử lý nghiêm, kể cả xử lý hình sự, các trường hợp trốn tránh chống đối các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Thực tế cho thấy, đến nay mới có một số người dân bị xử lý nghiêm. Dư luận chờ xem phía nhà nước có động thái như thế nào với cán bộ chính quyền có vi phạm.
Một công nhân của công ty Samsung ở tỉnh Bắc Ninh được xác nhận nhiễm COVID-19 hôm 12 tháng 4, khiến toàn bộ phân xưởng bị phong tỏa và chính quyền cách ly ít nhất 40 nhân viên có tiếp xúc gần với bệnh nhân này. Samsung Bắc Ninh là một trong những nhà máy sản xuất điện thoại thông minh có quy mô lớn hàng đầu của Samsung đặt tại Việt Nam, tạo công ăn việc làm cho hàng chục ngàn công nhân. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời đại diện Samsung Việt Nam cho biết, bệnh nhân COVID-19 thứ 262 cũng là bệnh nhân mới nhất của Việt Nam, là nam nhân viên thuộc bộ phận kiểm tra chất lượng thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Display Việt Nam. Có tổng số 106 người được đưa vào danh sách, 44 người được đưa vào cách ly tập trung tại trường quân sự tỉnh Bắc Ninh, tiến hành vệ sinh khử trùng nơi làm việc của bệnh nhân thứ 262. Trang này dẫn lời của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của tỉnh Bắc Ninh cho biết. Ban chỉ đạo cho biết thêm rằng bệnh nhân có triệu chứng phát bệnh từ ngày 31 tháng 3 và hàng ngày đi làm tại công ty bằng xe buýt cho đến ngày 6 tháng 4. Trong diễn biến liên quan, bệnh nhân COVID-19 thứ 91 của Việt Nam, nam phi công người Anh từng đến quán Buddha Bar Grill ở thành phố Hồ Chí Minh trong khi nhiễm bệnh, hôm 13 tháng 4 đã dương tính trở lại sau khi xét nghiệm âm tính 2 ngày trước đó và sức khỏe hiện đang trong tình trạng nguy kịch, theo báo Tiền Phong. Truyền thông trong nước dẫn lời Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 hôm 13 tháng 4 phát biểu rằng dịch bệnh trên thế giới và trong nước còn rất phức tạp và nguy cơ tiềm ẩn rất lớn. Ông nói thêm, chúng ta phải chuẩn bị tinh thần là dịch còn kéo dài. Trong khi đó, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác kiến nghị rằng cần kéo dài cách ly xã hội đến hết ngày 30 tháng 4 bởi vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh.
Đảng Dân Chủ kêu gọi Đảng Cộng Hòa cùng hợp tác về dự luật virus corona. Hai thành viên đứng đầu của Đảng Dân Chủ tại Quốc hội Hoa Kỳ hôm 13 tháng 4 kêu gọi Đảng Cộng Hòa cùng hợp tác trong việc soạn thảo dự luật lưỡng đảng mới về virus corona. Với lý do thiếu kinh phí cho việc xét nghiệm trên toàn quốc, một biện pháp cần thiết để bắt đầu mở cửa lại nền kinh tế Mỹ. Cách đây hai ngày, Đảng Cộng Hòa đã lại một lần nữa thúc đẩy việc thông qua gói hỗ trợ trị giá 250 tỷ đô la để giúp các doanh nghiệp nhỏ đối phó với đại dịch, trong khi tăng cường phản đối các nỗ lực của Đảng Dân Chủ trong việc đưa thêm các điều khoản khác vào dự luật này. Chúng ta thực sự đang gặp phải nhiều vấn đề với đất nước này, và đã đến lúc Đảng Cộng Hòa từ điều bộ mang tính chính trị với việc đề xuất các dự luật mà họ biết sẽ không được thông qua ở cả Hạ viện và Thượng viện, và nghiêm túc làm việc với chúng tôi để hướng tới một giải pháp. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và người đứng đầu Đảng Dân Chủ ở Thượng viện Chuck Schumer nói trong một tuyên bố chung, sự bất đồng bắt đầu với một cuộc giao tranh ở Thượng viện vào tuần trước khi Đảng Cộng Hòa hôm 9 tháng 4 thất bại trong việc thông qua một gói hỗ trợ nhỏ khi không có được sự ủng hộ của Đảng Dân Chủ đối lập. Sau đó, Đảng Cộng Hòa đã chặn một kế hoạch của Đảng Dân Chủ, trong đó sẽ dành một số khoản vay cho các ngân hàng thuộc sở hữu cộng đồng và sắc dân thiểu số, hỗ trợ các bệnh viện và mở rộng hỗ trợ lương thực cho người nghèo. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đăng tải lời kêu gọi sa thải bác sĩ Anthony Fauci trên Twitter sau khi chuyên gia hàng đầu của Mỹ về bệnh truyền nhiễm nói rằng nhiều mạng người có thể đã được cứu sống nếu thực hiện việc đóng cửa trên toàn quốc sớm hơn trước sự bùng phát của dịch virus corona. Ông Trump hôm 12 tháng 4 đã tweet lại đăng tải của một cựu ứng cử viên quốc hội của đảng Cộng hòa, người đã trích dẫn những bình luận của bác sĩ Fauci trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình cùng ngày và đăng lại dòng tweet: đã đến lúc sa thải Fauci. Trước đây, vị tổng thống thuộc đảng Cộng hòa đã đăng tải những dòng tweet chỉ trích các quan chức hoặc những kẻ thù thay vì tự mình đưa ra những lời chỉ trích. Việc đăng lại dòng tweet trên đã làm dấy lên đồn đoán rằng ông Trump đã hết kiên nhẫn với nhà khoa học nổi tiếng và có thể sẽ sa thải vị bác sĩ này. Nhà Trắng cho đến hôm 13 tháng 4 vẫn không đưa ra bình luận về dòng tweet được đăng tải lại của Tổng thống Trump. Bác sĩ Fauci đã lấy lại tiếng tăm trên toàn quốc và được nhiều người yêu mến với tư cách là một nhà lãnh đạo trong cuộc chiến chống lại virus corona. Ông đã không đồng tình hoặc chỉnh sửa những phát biểu của ông Trump về các vấn đề khoa học trong cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng do dịch COVID-19 gây ra, bao gồm việc liều thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine có hiệu quả trong việc phòng chống virus này hay không. Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình State of the Union của đài CNN, bác sĩ Fauci được hỏi về một bài báo của New York Times cho thấy những cảnh báo sớm được gửi tới Nhà Trắng về chủng virus mới corona. Nhà khoa học này thừa nhận rằng đóng cửa đất nước sớm hơn có thể đã cứu sống được nhiều người, nhưng ông cũng thận trọng cho rằng có một số yếu tố liên quan tới việc đó. Rõ ràng nếu chúng ta có một khởi đầu tốt hơn thì thật là tốt, nhưng tôi không nghĩ bạn có thể nói rằng chúng ta đến mức này chỉ vì một yếu tố, bác sĩ Fauci nói, nó rất phức tạp. Cuộc phỏng vấn này đã làm cho bác sĩ Fauci nhận nhiều sự phản đối hơn, mà trước đó ông đã là mục tiêu của giới cực hữu về những mâu thuẫn của ông đối với Tổng thống Trump. Ông Trump cũng đã kịch liệt phản đối bài báo của tờ New York Times trong các dòng tweet đăng tải hôm 12 tháng 4, gọi nó là giả dối. Tuần trước, trong một cuộc họp báo hàng ngày để cập nhật tình hình virus corona của Nhà Trắng, ông Trump đã xen vào và ngăn bác sĩ Fauci khi trả lời câu hỏi về hydroxychloroquine. Bác sĩ Fauci, 79 tuổi, đã lãnh đạo cơ quan bệnh truyền nhiễm liên bang từ năm 1984, dưới thời các tổng thống của đảng Cộng hòa và Dân chủ. Tổng thống George W. Bush của đảng Cộng hòa đã vinh danh ông với huân chương tự do của tổng thống năm 2008. Một số cuộc thăm dò trong thời gian đại dịch COVID-19 đã cho thấy người Mỹ tin tưởng bác sĩ Fauci hơn là Tổng thống Trump. Một người bạn và là nhà tài trợ cho Tổng thống Donald Trump, người mà trước đó Tổng thống cho biết đã rơi vào tình trạng hôn mê do bị bệnh nặng sau khi nhiễm virus corona, vừa qua đời. Cái chết của ông Stanley I. Chira hôm 11 tháng 4 được công ty truyền thông The Real Deal chuyên đưa tin về ngành công nghiệp bất động sản ở New York thông báo. Bản tin trích dẫn các nguồn không nêu danh tính, những người đã làm việc cho Crown Acquisitions, công ty do ông Chira thành lập nên và điều hành. Ông Chira đã ở tuổi gần 80. Một quan chức Nhà Trắng hôm 12 tháng 4 xác nhận danh tính và mối quan hệ của ông Chira với Tổng thống. Quan chức này nói trong điều kiện không nêu danh tính khi cho biết chi tiết về tình bạn cá nhân của Tổng thống Trump. Ông Trump từng nói trong các cuộc họp báo gần đây tại Nhà Trắng về một người bạn bị bệnh do nhiễm virus căn bệnh viêm phổi cấp đã giết chết hơn 22.000 người Mỹ tính đến ngày 12 tháng 4, theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins. Lần đầu tiên ông Trump nói về người bạn của mình vào ngày 29 tháng 3 khi ông mô tả về sự khủng khiếp của căn bệnh này. Tôi có một người bạn đã phải nhập viện, anh ấy nhiều tuổi hơn tôi một chút và anh ấy hơi nặng nề, nhưng anh ấy là một người cứng cỏi, ông Trump nói. Anh ấy vào viện một ngày sau đó và bị hôn mê. Sức khỏe của anh ấy không được tốt lắm. Tốc độ và sự khủng khiếp, đặc biệt là nếu vào đúng người thì thật là kinh khủng, căn bệnh thật sự kinh khủng, ông Trump nói. Vị Tổng thống 73 tuổi đã để lại ấn tượng rằng việc đích thân biết ai đó bị nhiễm COVID-19, căn bệnh do virus gây ra, đã ảnh hưởng đến quyết định của ông trong việc đối phó với sự bùng phát của dịch bệnh. Nhưng khi được hỏi trong một cuộc họp báo sau đó rằng liệu trường hợp người bạn của ông bị nhiễm bệnh đã tạo nên một sự thay đổi trong suy nghĩ của ông hay không, Tổng thống Trump nói rằng không, và bởi vì ông đã thấy các số liệu thống kê và số ca nhiễm tăng lên. Anh ấy chỉ là một ví dụ điển hình cho những gì chúng ta đang nói tới, và nó đã làm anh ấy ốm rất nặng, ông Trump nói về ông Chira hôm 1 tháng 4. Tôi chưa bao giờ thấy cái gì như vậy. Tổng thống Trump đã ca ngợi người bạn đồng thời là nhà tài trợ cho chiến dịch tái tranh cử của ông tại một cuộc họp ở Grand Rapids, Michigan năm 2019, là một trong những nhà xây dựng và kinh doanh bất động sản lớn nhất thế giới. Đối với hầu hết mọi người, virus corona gây ra các triệu chứng nhẹ hoặc trung bình, nhưng sốt và ho sẽ hết sau 2 cho đến 3 tuần. Nhưng nó có thể gây ra bệnh nặng hơn ở một số người, đặc biệt là người lớn tuổi và những người có bệnh lý nền. Đại đa số mọi người đều khỏi bệnh. Theo Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Trump đã được xét nghiệm ít nhất là 2 lần đối với virus này với kết quả âm tính. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã rời bệnh viện hôm 12 tháng 4 và cảm ơn các bác sĩ đã cứu mạng trong khi ông bị nhiễm virus corona, theo Reuters. Ông Johnson, 55 tuổi, phải nhập viện hôm 5 tháng 4 sau khi ông không hết triệu chứng của COVID-19. Vào ngày 6 tháng 4, ông được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt và được chữa trị tại đó cho tới ngày 9 tháng 4. Trong đoạn video đăng trên Twitter, khi con số người chết ở Anh vượt quá 10.000 người, ông Johnson nói rằng không còn nghi ngờ về việc các bác sĩ đã cứu mạng ông. Thủ tướng Anh cũng cảm ơn và nêu tên hai y tá, một đến từ New Zealand và một đến từ Bồ Đào Nha, mà ông nói là đã túc trực bên giường bệnh của ông suốt 48 giờ. Lý do mà cuối cùng cơ thể tôi bắt đầu có đủ oxy là vì mỗi giây buổi tối họ đã theo dõi, suy nghĩ và chăm sóc cũng như can thiệp khi cần, ông Johnson nói. Theo Reuters, ông Johnson sẽ tiếp tục dưỡng bệnh tại khu nghỉ của Thủ tướng nằm ở vùng quê tại phía tây bắc London. Vợ chưa cưới của ông Johnson, bà Carrie Simons, 32 tuổi, vốn cũng bị nhiễm COVID-19, nói rằng tuần trước có các thời khắc đen tối. Bà viết trên Twitter rằng bà cảm thấy hết sức may mắn và bày tỏ cảm thông với tất cả những ai trong hoàn cảnh tương tự. Hàn Quốc sẽ có kế hoạch gửi các bộ dụng cụ có thể tiến hành tới 600.000 xét nghiệm virus corona sang Mỹ vào ngày 14 tháng 4, theo lời yêu cầu của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, một quan chức của Seoul cho Reuters biết. Ông Trump đã đưa ra yêu cầu này trong một cuộc điện thoại với Tổng thống Moon Jae-in hôm 25 tháng 3, trong lúc Mỹ đang vật lộn với sự bùng phát nhanh chóng của dịch bệnh ở nhiều tiểu bang. Các công ty Hàn Quốc trước đây đã gửi các bộ xét nghiệm tới các thành phố của Mỹ, bao gồm Los Angeles, nhưng đây là đơn đặt hàng đầu tiên với số lượng lớn từ chính phủ liên bang Hoa Kỳ. Một máy bay chở hàng của cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang Mỹ dự kiến khởi hành lúc 10 giờ 30 tối ngày 14 tháng 4 để vận chuyển những bộ xét nghiệm này, theo tiết lộ của quan chức trên, trong điều kiện giấu tên do sự nhạy cảm ngoại giao của vấn đề. Nguồn tin này cho Reuters biết hôm 13 tháng 4 rằng các lô hàng đầu tiên sẽ được bàn giao và thanh toán bởi chính phủ Mỹ. Một lô hàng khác gồm các bộ dụng cụ có thể thực hiện tới 150.000 xét nghiệm sẽ được xuất khẩu sang Mỹ trong tương lai gần và sẽ được phân phối thông qua một nhà bán lẻ địa phương giấu tên, quan chức này cho hay. Công ty chế biến thịt heo lớn nhất thế giới đóng cửa nhà máy ở Mỹ vì corona. Smithfield Foods, công ty chế biến thịt heo lớn nhất thế giới, hôm 12 tháng 4 tuyên bố đóng cửa vô thời hạn một nhà máy ở Mỹ vì nhiều nhân viên nhiễm virus corona, theo Reuters, đồng thời cảnh báo về tình trạng thiếu thịt trong thời kỳ xảy ra dịch COVID-19. Tin cho hay việc các lò mổ đóng cửa đang làm gián đoạn chuỗi cung ứng thực phẩm ở Mỹ, giảm số lượng thịt bán ra tại các cửa hàng bán lẻ cũng như khiến các nông dân không có đầu ra cho gia súc của họ. Theo Reuters, nhà máy ở Seal Falls, South Dakota, mà Smithfield Foods ban đầu tuyên bố đóng cửa để dọn dẹp và khử trùng là một trong các nơi chế biến thịt heo lớn nhất nước Mỹ, chiếm từ 4-5% sản lượng thịt heo của Mỹ. Thống đốc South Dakota Christy Noem hôm 11 tháng 4 nói rằng 238 nhân viên của Smithfield nhiễm COVID-19, chiếm khoảng 55% tổng các ca nhiễm tại tiểu bang này. Ông Noem và thị trưởng của Salesforce yêu cầu công ty đóng cửa nhà máy với khoảng 3.700 công nhân trong ít nhất là 2 tuần. Khó có thể cung cấp hàng cho các cửa hàng nếu các nhà máy của chúng tôi không hoạt động, giám đốc điều hành của Smithfield, Ken Sullivan, nói trong một tuyên bố ra ngày 12 tháng 4. Việc đóng cửa các cơ sở này cũng sẽ có các hệ quả nặng nề, có lẽ là thảm họa đối với nhiều người trong chuỗi cung ứng, đầu tiên là các nông dân chăn nuôi gia súc của đất nước chúng ta. Smithfield nói sẽ tiếp tục hoạt động tại cơ sở ở Seal Falls sau khi nhận được chỉ thị của các quan chức địa phương, tiểu bang và liên bang. Theo Reuters, một số nhà chế biến thịt và gia súc lớn nhất của Mỹ như là Tyson Foods, Cargill và JBS USA cũng đã đóng cửa các nhà máy ở một số tiểu bang khác.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.